The Love Story of Trung Chi, When Love and Illusions Collide. It is often said, love begins in the eyes and quickly goes to the heart. In the following story, a young woman's love begins with her ears. Every day she hears the haunting melody of a flute played by a poor young man coming up from a distance. As love blossomed in her heart, she imagined the appearance of the young man with whom she has fallen in love. What will happen when she meets face to face with the man of her dreams for the first time?
Khối tình Trung Chi, tình yêu và ảo tưởng. Người ta thường nói, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, để rồi nhanh chóng vào con tim. Trong câu chuyện dưới đây, tình yêu của một cô gái mới lớn bắt đầu từ đôi tai của mình. Cô nghe tiếng sáo huyễn hoặc của một chàng trai nghèo từ xa vẳng lại, từ ngày này qua ngày nọ, và tình yêu của cô đã chớm nở trong lòng. Từ đó, cô vẽ nên chân dung của chàng trai mà cô hằng yêu mến trong trí tưởng tượng của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô giáp mặt với người yêu trong mộng của mình lần đầu tiên? Xưa thật là xưa, có nàng thiếu nữ xinh đẹp tên gọi Mị Nương, là con của một vị quan quá vợ. Tư dinh của vị quan nằm kế bên một dòng sông êm đềm. Ngày ngày, Mị Nương thơ thẩn trong ngôi nhà rộng lớn nhưng cô quạnh. Lúc thì thêu thùa, đánh đàn, lúc thì vẽ tranh, đọc sách. Mỗi khi chiều xuống, từ dưới sông lại vẳng lên tiếng sáo của một ai đó, khi trầm, khi bổng. Tiếng sáo nghe huyền hoặc, có khi vui tươi, có khi ai oán. Không biết tự lúc nào, Mị Nương đã say mê tiếng sáo. Rồi nàng mường tượng ra, người thổi sáo là một chàng thanh niên xinh đẹp, văn võ song toàn. Nàng có biết đâu, thực ra, tiếng sáo ấy là của Trương Chi, một chàng trai nghèo khổ, làm nghề chài lưới, tướng mạo xấu xí, gầy gò. Bỗng một hôm, tiếng sáo ngừng bặt. Rồi chiều lại qua chiều, tiếng sáo không còn vẳng lên từ phía dòng sông nữa. Mị Nương khắc khoải đợi chờ. Một thời gian ngắn sau đó, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, thấy rằng tiếng sáo sẽ không bao giờ còn vang lên nữa, Mị Nương ngã bệnh nặng. Vị quan mời không biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi trong vùng đến khám bệnh cho con gái, nhưng không ai biết nàng mắc bệnh gì. Mãi về sau mới có một vị danh y đến bắt mạch cho nàng và trầm ngâm bảo: ta e rằng công nương bị tâm bệnh. Chẳng hay công nương có trông chờ hay thất vọng về điều chi không? Lúc bấy giờ, Mị Nương mới tỉnh thật thưa với người thầy thuốc là nàng đã bị ám ảnh về tiếng sáo của một chàng trai chưa biết mặt. Vị danh y bàn với người cha, đề nghị tìm đến chàng trai để xin chàng đến thổi sáo cho Mị Nương nghe. May ra bệnh có thể được chữa lành. Người cha thương con, truyền người tìm ra Trương Chi và mời chàng đến. Lúc Trương Chi đến cửa quan, vị quan vô cùng thất vọng vì thấy chàng quá xấu xí, nghèo nàn. Ông tìm cách giữ chàng lại bên ngoài, cho Mị Nương không thấy mặt và bảo chàng chỉ thổi sáo cho nàng nghe. Khi tiếng sáo réo rắc quen thuộc vừa vang lên từ bên ngoài, Mị Nương bỗng thấy người khỏe hẳn lại và tinh thần rất đỗi phấn chấn. Nàng ngỏ ý muốn thấy được mặt chàng trai. Vị quan cố tìm mọi cách ngăn cản, nhưng Mị Nương vẫn khăng khăng đòi gặp mặt người thổi sáo. Cuối cùng, vị quan đành để Trương Chi vào gặp Mị Nương. Quả nhiên, Mị Nương vô cùng thất vọng khi thấy người thổi lên tiếng sáo đã làm mình tương tư, chỉ là một gã thanh niên tầm thường, xấu trai. Mị Nương để chàng trai ra về mà không chuyện trò hỏi han gì cả. Từ khi vỡ mộng, Mị Nương không còn tơ tưởng gì đến người thổi sáo nữa. Về phần Trương Chi, chàng trai tội nghiệp đã sinh lòng luyến ái cô gái quyền quý, xinh đẹp mà chàng vừa diện kiến. Chàng biết mình thân phận nghèo hèn, dung mạo xấu xí, sẽ chẳng bao giờ được nàng đoái hoài đến. Buồn rầu, Trương Chi lâm bệnh và chết. Xác chàng giã ra rồi kết lại thành một quả cầu nhỏ, trong suốt và sáng như ngọc. Có người thấy quả cầu lạ trong chiếc thuyền của Trương Chi, lấy đi và mang ra chợ bán. Tình cờ, một hôm đi qua chợ, Mị Nương thấy được quả cầu. Nàng hỏi qua lai lịch của vật lạ. Khi biết trái cầu có liên quan đến chàng trai năm xưa thổi sáo, Mị Nương mua cầu đem về. Nàng nhờ thợ ngọc làm quả cầu thành một cái chén trà. Khi chén ngọc đã thành hình, Mị Nương đem về rót thử trà vào chén. Lạ thay, dưới đáy chén lung linh hiện ra một bóng người ngồi thổi sáo. Rồi tiếng sáo quen thuộc ngày xưa cũng vang lên, réo rắt, giặt dìu. Bất giác, Mị Nương nhớ lại mối tình thuở trước, chạnh lòng, rơi hai hàng nước mắt. Khi những giọt lệ của Mị Nương rơi vào chén trà, cả chén lẫn bóng hình của người xưa đều tan biến mất.